Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận về hiệu quả của chủ trương 1 cộng 1. Mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức đoàn hội do Trung ương đoàn đề ra. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số hoạt động của tuổi trẻ diễn ra trong tỉnh tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, tại nhà lưu niệm chi bộ Đề Bô Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2023 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2023. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang đầy tự hào 93 năm qua của đảng ta cũng như đảng bộ tỉnh. Qua 93 năm từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập dân tộc, kháng chiến thắng lợi, bảo vệ độc lập tự do, thống nhất tổ quốc và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương 18 gương đảng viên trẻ tiêu biểu toàn tỉnh. Đây là những tấm gương thanh niên điển hình trong học tập, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, không ngừng nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tham gia nhiều hoạt động phong trào hiệu quả, góp phần xây dựng đảng ngày càng vững mạnh. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và ba giải khuyến khích cho các đoàn viên đạt giải trong cuộc thi thiết kế infographic tuyên truyền với chủ đề kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão 2023. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhân tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Dốc Cát và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại di tích lịch sử Dốc Cát, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhân. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn lễ phát động hôm nay sẽ lan tỏa tình yêu thiên nhiên, gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường cũng như phát động một năm hành động vì môi trường xanh, nếp sống xanh trong đoàn viên thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 42 suất quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trong tuần, tại huyện Phù Cát, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình gặp mặt thanh niên tiêu biểu tình nguyện nhập ngũ năm 2023 với chủ đề Tiếng gọi Tổ quốc. Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và huyện đoàn Phù Cát đã tặng 28 suất quà cho 28 thanh niên tiêu biểu tình nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ. Cũng trong tuần qua, huyện đoàn Tây Sơn tổ chức chương trình giao lưu gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa và sôi nổi như giao lưu văn nghệ, kết nạp đoàn cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong môi trường quân đội, những kinh nghiệm rèn luyện phấn đấu trong quân ngũ, phiên tòa giả định xét xử thanh niên trốn tránh không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ thông qua hình thức sân khấu. Nhân dịp này, huyện đoàn Tây Sơn tặng 24 suất quà, gồm sổ tay và tiền mặt tổng trị giá gần 5 triệu đồng cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của xã Tây Phố. 50 đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ tuần qua đã tổ chức ra quân trồng cây phủ xanh trên địa bàn xã. Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương cả nước cùng chung sức đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với thông điệp Vì một Việt Nam xanh. Dịp này, các đoàn viên thanh niên trồng 1.200 cây keo tai tượng để phủ xanh đồi trọc ở địa bàn thôn Chánh Đạo. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên xã Mỹ Thọ cũng nhận giúp đỡ một trường hợp bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Tân Phụng 2 với mức hỗ trợ 12 triệu đồng một năm, tặng một suất quà trị giá 500.000 đồng cho một trường hợp thanh thiếu niên yếu thế ở thôn Chánh Trạch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tổ chức đoàn hội trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả chủ trương 1 cộng 1, mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức đoàn hội do Trung ương đoàn đề ra. Từ đó đưa thêm nhiều thanh niên vào tổ chức, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tại địa bàn khu dân cư. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục về hiệu quả của chủ trương này trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương 1 cộng 1 trong giai đoạn 2018-2022, các chi đoàn thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh đã giới thiệu kết nạp mới 16 đoàn viên. Trong số này có 3 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. Không dừng lại như cách hiểu, mỗi đoàn viên vận động tập hợp ít nhất một thanh niên vào tổ chức. Ban chấp hành đoàn thanh niên xã Vĩnh Hiệp còn mở rộng chủ trương 1 cộng 1 thành mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên gắn với một việc làm tốt, như giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kèm cặp thanh niên chậm tiếng, mỗi tuần tuyên truyền trên mạng xã hội một câu chuyện tốt. Theo anh Lương Thành Chương, bí thư huyện đoàn Vĩnh Thạnh, giai đoạn 2018-2022, các tổ chức đoàn trong huyện đã phát triển được gần 110 đoàn viên mới. Để thực hiện hiệu quả chủ trương 1 cộng 1, các cấp bộ đoàn tổ chức nhiều phong trào phù hợp với nhu cầu, sở thích của đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, đoàn viên ở địa phương còn hỗ trợ phát triển kinh tế, dạy nghề, dạy chữ cho thanh niên chưa tham gia sinh hoạt đoàn hội. Anh Lương Thành Chương, bí thư huyện đoàn Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
Thực hiện cái chủ trương 101 của đoàn cấp trên thì trong thời gian qua, huyện đoàn Vĩnh Thạnh đã triển khai nội dung này đến tất cả các cơ sở đoàn, qua đó hoạt động tuyên truyền đoàn viên, hội viên và thanh niên tích cực tham gia cái nội dung này. Trên cái cơ sở chỉ đạo chung thì các cơ sở đoàn, đặc biệt là mỗi đoàn viên thanh niên luôn là xác định được cái nhiệm vụ và cái nội dung của chủ trương, đã tập hợp vận động đoàn viên thanh niên tham gia vào các cái hoạt động do tổ chức đoàn hội tổ chức.
Theo anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Bí thư tỉnh đoàn, để cụ thể hóa chủ trương 1 cộng 1 với yêu cầu phải hiệu quả, thực tiễn, tránh hình thức, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng cấp cơ sở đoàn. Ngoài đổi mới các nội dung sinh hoạt kết nối tập hợp thanh niên theo hướng truyền thống, các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục các hạn chế khó khăn, từng bước nâng cao tính tiên phong gương mẫu của đoàn viên trong việc thực hiện chủ trương. Đồng thời đổi mới hình thức nội dung hoạt động sinh hoạt đoàn theo hướng đa dạng phù hợp với thị hiếu của thanh niên. Kết quả trong giai đoạn 2018-2022, toàn tỉnh kết nạp 77.792 đoàn viên mới, trong đó có 6.369 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng. Ngoài ra, chủ trương 1 cộng 1 còn tạo động lực để các cơ sở đoàn sáng tạo thêm nhiều cách làm mới, góp phần rèn luyện giáo dục, nâng cao chất lượng đoàn viên tại địa bàn. Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai chủ trương tại một số cơ sở đoàn cũng gặp không ít khó khăn trở ngại. Một số cán bộ đoàn, đoàn viên vẫn còn thụ động, thiếu sáng tạo trong việc theo dõi tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia tổ chức đoàn hội. Một bộ phận thanh niên còn thờ ơ với tổ chức, có tư tưởng lối sống thiếu lành mạnh. Số thanh niên không có việc làm ổn định tại các địa phương phải đi làm ăn xa nhiều, ảnh hưởng lớn đến công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Bí thư tỉnh đoàn cho hay.
Chủ trương 1 cộng 1 là một trong những cái chủ trương lớn của đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Và tổ chức đoàn của tỉnh Bình Định cũng xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ chủ đạo mà đoàn viên thanh niên và hội viên của toàn tỉnh là phải thực hiện. Tuy nhiên là trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương cũng gặp những khó khăn nhất định. Trong đó khó khăn lớn nhất đó chính là tình trạng đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa ở các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức đoàn thuộc khối địa bàn dân cư, dẫn đến tình trạng là mặc dù là các bạn đã tham gia vào tổ chức đoàn tại địa phương nhưng lại không thường xuyên tham gia sinh hoạt đoàn.
Để số lượng thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn hội ngày càng nhiều hơn, thời gian tới các đoàn chi đoàn cơ sở trong tỉnh cần phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung triển khai tốt các phong trào trong từng nhóm đối tượng, duy trì các phong trào đặc thù. Các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký việc giúp đỡ hướng dẫn thanh niên vào đoàn thông qua phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên hàng năm. Đa dạng hóa loại hình, phương thức tập hợp thanh niên theo sở thích, chuyên môn, nghề nghiệp, hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm phù hợp với các thành phần thanh niên ở một số ngành nghề, thu hút sự quan tâm của thanh niên như văn nghệ sĩ, vận động viên, hướng dẫn viên du lịch trẻ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là một số thông tin về dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 6 tháng 2 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.